Hồng Liên Bảo Giám, chương 1098, Tiến Công 1, Góc Chuyện audio.com. Vô Ưu công chúa đỏ mặt lên, nàng quên trong thế giới này ác mộng đã bị áp chế mãnh liệt, thế nhưng khác với thế giới cấp thấp như bán vị diện, ác mộng đã bị áp chế, có thể phát huy lực lượng đỉnh phong trong bán vị diện cũng không tính là cao, lực lượng pháp tắc không đủ mạnh, loại địa phương của ác mộng thậm chí sẽ không giảm quá nhiều thực lực. Mà trừ tiên cảnh ra, mọi người còn có 4 bán vị diện cần chinh phạt. Thu ác mộng trở về, đây là thứ có công dụng rất tốt. Như vậy hiện tại chúng ta cần quân đoàn dã chiến quy mô 100 vạn, mỗi người thủ hạ 20 vạn, vừa vặn 5 đại doanh. Tổng cộng 25 đại doanh, mỗi đại doanh 2000 ác mộng đủ dùng chưa? Đúng thế, như vậy sẽ có 5 vạn ác mộng tham chiến. Vô Ưu công chúa nói, ác mộng còn lại cho vào bán vị diện chiến đấu đi. Có thể dùng làm lực lượng bổ sung. Quyết định như thế này, chúng ta chỉnh đốn thời gian nửa tháng và trùng kiến thành thị số 4, dựa theo phương án vừa rồi, chỉnh hợp quân đội. Nửa tháng sau toàn lực tiến công thần miếu hạch tâm, Tô Kính giải quyết dứt khoát, ác mộng đã đến gia tăng thực lực của hắn, hắn cũng không thể triệt để dựa vào ác mộng, bởi vì sau khi ác mộng bị chết chỉ sợ sẽ không thể bổ sung. Tô Kính hiểu sau khi hoàng đế rời đi còn trợ giúp cho hắn vật tư chiến lược đều tới từ vị diện khác. Tuy không có khả năng định kỳ cung ứng nhưng lần này đầu nhập hơn 20 vạn ác mộng đã thấy đây là con số rất lớn. Chinh chiến vị diện khác luôn có rất nhiều chiến lợi phẩm, hoàng đế không có khả năng toàn bộ giao cho con gái và con rể, những ác mộng này cũng là hoàng đế nặn ra từ trong tay của mình. Cho nên biên chế quân đội của hắn cũng không bị quấy rầy, mà là dựa vào kế hoạch tiến hành tiếp. Những xê mộng kỵ binh này với tư cách lực lượng đả kích chủ yếu trên chiến trường sẽ có tổn thất. Sớm muộn có một ngày chính mình sẽ có tọa kỵ giặc thù thuộc về mình, uy lực không dưới ác mộng. Chuyện này cũng không đáng giá kiêu ngạo, nghĩ đến hoàng đế nói khế ước giả, trong nội tâm Tô Kính nặng nề nhưng không tới mức sợ hãi, từ đó nói rõ tâm lý của hắn rất tốt. Trong nửa tháng kế tiếp trừ chỉnh hợp quân đội ra chính là trùng kiến thành thị số 4, Nguyên Thiên Y và Nguyên Gia Quân cũng bố trí đúng chỗ tùy thời có thể tiến công thần miếu hạch tâm. Hiện tại Tô Kính dã chiến có ác mộng kỵ binh, công thành có máy ném đá thụ yêu, phòng thủ có Phật môn chiến tháp. Phối hợp với không quân nên lực lượng cực kỳ cường đại. Nửa tháng qua Minh quân còn làm một chuyện khác chính là bao vây khu vực thần miếu hạch tâm, hơn nữa còn thanh lý các thành trấn chung quanh. Lúc này Tô Kính vận dụng tất cả lực lượng mà mình có, dùng luyện khí sĩ dẫn đầu quân đội phá hủy những tòa thành kia. Bởi vì đã biết rõ thần miếu hạch tâm sẽ không cấp cho trợ giúp, những chiến dịch còn lại cực kỳ mau lẹ, cũng không có gặp phải chống cự. Phân thân địa ngục chi chủ bị bắt còn chưa có chết nhưng làm thần miếu bị đả kích to lớn. Hiện tại thay đổi sách lược đã muộn rồi, Tô Kính bố cục hoàn thành, chỉ còn chờ một kích cuối cùng. Thành thị số 4 sau khi xây dựng lại rất quy mô, Tô Kính liên lạc Nguyên Thiên Y, 6 chi đại quân bắt đầu vây kín thần miếu hạch tâm. Thần miếu hạch tâm thành lập trên một ngọn núi nhỏ, độ cao chỉ có hơn 400 trượng, đỉnh núi vô cùng bằng phẳng, chỉ có điều đây là một tòa núi cô độc chung quanh chính. Góc Chuyện audio.com, là bình nguyên, tại chân núi còn thành lập thành thị vườn quanh. Trong thành thị này tất cả đều là tín đồ của Mục Chi Chủ, nội thành không có pháp thuật tháp, chỉ có các tòa thần miếu loại nhỏ. Bởi vì địa ngục chi chủ cường thế tại địa ngục Tam Đảo cho rằng lực lượng thần miếu hạch tâm có thể nghiền áp tất cả trên thành phố cho nên tòa thành thị này không có bao nhiêu tính phòng ngự. Do đám người Tô Kính chuẩn bị trong thời gian quá dài, đánh quá nhiều nơi, thanh lý thành thị chung quanh cho nên thần miếu hạch tâm hay vẫn có thời gian điều động nhân lực và vật lực, hiện tại đã có 2 tòa thành gia cố và gia tăng không ít trận pháp, sau đó triệu hoán tín đồ các nơi, triệu hồi thần thuật sư tiến vào thần miếu hạch tâm, từ đó thủ vệ thánh địa. Truyền thuyết khu vực thần miếu thứ 3 trong địa ngục Tam Đảo năm đó từng có thần linh hàng lâm qua, nơi này với tín đồ mà nói chính là thiên quốc. Vốn là thành phố to lớn nhưng dân cư thưa thớt nhưng hiện tại trở nên chen chúc, số lượng từ hơn 50 vạn biến thành hơn 600 vạn. Đồng thời gia tăng chiến sĩ thần miếu, lực lượng của địa ngục chi chủ cũng gia tăng hơn 200 vạn. Nghe không nhiều lắm nhưng dưới mặt đất thần miếu hạch tâm còn có địa ngục giông binh, số lượng địa ngục giông binh ngủ say nhiều nhất trong các thành thị, con số đạt tới vài tỷ. Thủ đoạn ngập nước đã vô dụng với thần miếu hạch tâm, không gian nơi này vững chắc, trận pháp dưới mặt đất cứng rắn như sắt, vận dụng cường giả kim đan đến đào động, tốc độ tiến lên rất chậm. Thành thị số 4 tự tìm đường chết, bản thân chế tạo một cái vực sâu làm cho phòng ngự dưới mặt đất gần sụp đổ. Tô Kính lúc này đứng trên một đống đất cao như núi cách thành thị 10 dặm, nơi này đang xây công sự. Lần trước tiến công thành thị số 4, không cần dùng tới thổ sơn, lần này thì khác, tiến công sẽ không thuận lợi như vậy, cho dù đánh vào trong thành thị thì chiến đấu mới bắt đầu. Trong nội thành đều là thần miếu loại nhỏ, muốn đánh hạ nơi này cần không biết trải qua bao nhiêu người chiến đấu vất vả, loại chiến đấu này đánh vài tháng cũng có khả năng. Cho nên Tô Kính mới không nóng này. Lý gia bên kia đã tiến công nửa tháng, cũng hoạt được một bến cảng cỡ lớn, không tiếp tục chờ đợi. Làm cho Tô Kính khó chịu là, Lý gia đánh rất cẩn thận, đoạt được một bến cảng chỉ tổn thất 4.000 người. Tổn thất này còn là bốn cường giả kim đan bát trọng đều không có ra tay, nếu Lý gia vận dụng bốn người này trấn áp Tô Kính đoán chừng tổn thất sẽ không vượt qua 100 người. Người Lý gia có thể là tên điên, hoặc chỉ số thông minh không đủ nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh. Khó trách có thể giằng co với Tô gia mà không sợ hãi chút nào. Phải biết rằng cường giả Tô gia cũng đều là thiên tài trong thiên tài tu hành gặp vô số kỳ ngộ. Có thể đạt tới cảnh giới này lại khó được thiên địa dung hòa nhưng số mệnh vô song. Cách chương.